Ngày 8 tháng 1 năm 1978.
Duyên tình tâm đạo chung hành tiến, pháp lý hữu duyên giúp bạn hiền, tự đạt tự hành tâm tự giác, phong thâu thanh điển cảm thâm quyền. Duyên tình tâm đạo là chúng ta sống trong cái tình cảnh đời đạo chung hành tiến, hai nơi cũng phải tiến hóa. Pháp lý hữu duyên giúp bạn hiền. Đó, khi mà bạn ý thức được cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp là một đường lối mở tiến vô cùng vô tận cho các bạn, thì các bạn đạt được cái duyên đó, nắm lấy nó mà tiến, tự đạt tự hành tâm tự giác. Cái gì cũng phải mình lo làm lo hành. Với khi một cái pháp ta đưa cho mình là cũng như cái chìa khóa cho mình mở đường để tiến, thì mình phải tự hành mới được, chứ không bao giờ mà ta đưa cái pháp cho mình rồi kêu người ta hành dùm cho mình, cái đó không có. Nhiều bạn tu cứ nhờ sự giúp đỡ này kia nọ là kêu người ta hành dùm, bây giờ mình tự hành thì không có cái sự mà chậm trễ đâu, các bạn phải tự hành. Thì bạn hòa đồng với sự sáng suốt sẵn có ở bên trên, người ta sáng suốt hơn mình, mà mình đạt được cái sáng suốt thì cái sáng suốt đó nó sẽ dung bồi cái sáng suốt cho mình và bồi dưỡng thêm cho mình được sáng suốt thêm để tự giác. Phong thâu thanh điển cảm thâm quyền, lúc đó chúng ta phóng ra cũng được, thâu vô cũng được rõ ràng. Cảm thâm biết cái sự cao sâu, quyền diệu của bên trên. Thâm quyền cơ tạng giao liên, bên trong sáng suốt thân hiền an khương. Cái sự thâm quyền cơ tạng giao liên là ngũ tạng của các bạn đây, các cơ giới trong này nó đều hòa cảm mở ra sáng suốt, bên trong đều sáng suốt, nhẹ nhàng, giao liên. Đó, thì lúc đó thấy cái sự quyền diệu nó có sẵn ở bên trong, xuất phát ra nó hòa cảm với sự quyền diệu của cả không vũ trụ. Thì bên trong nó sáng suốt, thân hiền, an khương, lúc đó ngồi đâu chúng ta thấy cũng an tọa bình an. Trong càn khôn vũ trụ chứ phải trong phạm vi trong căn nhà eo hẹp này đâu. Mở đường khai triển theo gương, tiền nhân lưu lại tỏ tường cảm minh. Mình mở đường khai triển theo cái gương là những người ta để lại cái đường tự hành, tự quyết, tự tiến, nó mới có cái ảnh hưởng ở ngày nay. Tiền nhân lưu lại tỏ tường cảm minh, chúng ta thấy rõ ràng. Hành động của Thích Ca rất cao đẹp, hành động của Chúa rất cao đẹp, những vị đã đắc đạo rất cao đẹp. Và luôn cả người truyền pháp cũng ở trong sự dạy công mà ảnh hưởng chúng ta. Thế gian tạm cảnh tạm tình, thật thà chân giác quang minh hơn người. Thế gian chúng ta thấy rõ là tạm cảnh tạm tình mà thôi, thì chúng ta không nên bận rộn vì những lời ăn tiếng nói của hạ trí bành trướng đó, chúng ta không có bận rộn nữa. Chúng ta phải thật thà, chánh giác, trở nên sự không động, quang minh hơn người, rõ ràng hơn và cứu độ những người đã phá quay chúng ta. Thương nhau ươm nở nụ cười, ghét nhau xoa bỏ người người chung vui. À, chúng ta tu trong này, ngũ tạng, ngũ quẩn nó mở hết rồi thì sẽ ươm nở nụ cười. Mặc dù có sự kích động ghét nhau thì chúng ta xoa bỏ cái đó. Người người chung vui, không có lấy cái thù hận làm đích, nhưng mà lấy tình thương làm đích. Chỉ lo tự sửa rèn trui chính mình, vọng động tạo mùi sân si. À, chúng ta xét rõ phải sửa rèn trui chính mình vọng động. Nhiều khi cái tư tưởng của các bạn phóng một cái chuyện nghi ngờ gì đó thì bạn vọng động rồi. Rồi tự nhiên nó tạo cái sân si, không phải ở bữa nay, nhưng mà cái 6 tháng gì trước hay 1 tháng gì trước hay 1 tuần lễ gì trước cũng. Rồi ngày nay nó phát sinh cái sân si. Chứ không phải bây giờ bộc phát đâu, nhưng mà nó đã nung nấu từ lâu rồi, bây giờ nó mới xuất ra, nó kích động. Đó, cái chuyện mà chúng ta bình tâm điều tra thấy cái sự hành động bất chánh của chúng ta không phải ở ngày nay, nhưng mà nó đã tạo lâu rồi. Một ngày một chút, một giờ một chút đó, rồi nó càng ngày càng nhiều. Bình tâm thanh ly tự ghi, con đường chánh pháp hợp thì tiên thân. Chúng ta bình tâm thanh ly những cái sự đó, sự sai lầm đó, chúng ta trong cái tư tưởng nào đó, hành động nào đó mà nó tạo ra cái cảnh sân si bây giờ. Chúng ta hiểu được rồi, chúng ta ghi trở về, đem nó trở về con đường chánh pháp học thì tiến thân. Lúc đó chúng ta thấy nhẹ nhàng, chúng ta thấy rõ sự sai lầm của chúng ta, thì chúng ta vắt sự sai lầm ra đi, không có giữ nữa. Tu là tự tạo phước phần, quan ân cõi tạm chuyển lần trả vay đó. Tu là tự tạo phước phần, mình tu là mình tạo cái phước phần cho mình, đem sự sáng suốt. Bạn, các bạn có sáng suốt các bạn mới có phước được. Quan ân cõi tạm chuyển lần trả vay, chúng ta thấy tuần tự cái luật định trả vay rõ ràng, từ lời ăn tiếng nói, tư tưởng hành động của các bạn. Có vay là các bạn phải có trả, không chạy trôi chỗ nào được hết. Hư không chánh giác là thầy, nếu tu còn động ngày ngày không yên, cái hư không là chánh giác là thầy chúng ta. Chúng ta vừa trở về sự hư không. Bởi vì thường thường những người tu nói hữu hình hữu hoại, mà chuyện gì mà vọng động rồi nó cũng sẽ tiêu đó, các bạn thấy không? Thì chúng ta đi trong hư không trước, đừng có nuôi vọng động nữa. Nếu tu còn động thì ngày ngày không yên, mà tu mà chúng ta nghĩ chuyện động như các bạn bây giờ tu rồi, bạn lý luận về thời cuộc này kia cái nào, các bạn thấy nó nặng nề con người. Nó nặng nhọc ghê lắm, không có bao giờ yên, tới cái giấc ngủ, tới cái giờ thiền các bạn cũng không bao giờ yên được. Trở về thực chất dẹp phiền, ta là không động, sống yên đời đời. Mình phải trở về cái thực chất căn bản của mình. Nói rõ một chút, chúng ta đến đây với hai bàn tay không, về phải trở về với hai bàn tay không. Phải lấy cái không làm đích. Ta là không động, sống yên đời đời. Lúc nào chúng ta cũng chẳng coi gì, chỉ có sự sáng suốt và tình thương đó thôi. Dù cho lâm ly lâm lờ, số không phải đến cạnh đời tạm thôi. Có lâm ly lâm lờ cãi vã với nhau đủ thứ, dành ăn dành đất dành đai, rốt cuộc rồi cũng cái số không phải đến. Cái cảnh đời nó tạm vậy thôi. Cảnh đời là giáo dục cho phần hồn để tiến hóa trong cảnh kích động và phản động, để cho con người học rõ cái bi tri dũng để tiến lên mà thôi. Vui cùng thiên địa đứng ngồi, ngôi nào cũng thế cũng rồi về không đó. Mình vui cùng thiên địa đứng ngồi, bây giờ mình còn mang cái thể xác này đứng ngồi làm việc địa vị đồ đủ thứ hết, mà ngôi nào cũng vậy, cũng thế cũng rồi về không, rốt cuộc rồi nó cũng về cái hư không. Cho nên chúng ta biết trong cái không mà có, đó là căn bản của người tu. Bây giờ chúng ta tu đây, các bạn thiền, các bạn thấy tất cả đều buông bỏ, cái gì cũng không. Tất cái bản tánh mà tham sân của bạn cao quý, khi trước tham sân của bạn chiến thắng nhiều người, đánh đập trong tư tưởng người ta nhiều người lắm, trong các bạn tưởng lầm là thắng, nhưng mà các bạn thấy các bạn thua là các bạn nuôi cái vọng động. Rồi rốt cuộc một giờ cuối cùng của các bạn phải bỏ cái gánh vọng động đó mà đi, thì nó phải trở về hư không. Bây giờ chúng ta nhờ cái sự thông minh của người tiền bối đã lưu lại cho chúng ta, thì chúng ta phải nung nấu cái hư không để tiến tới. Rốt cuộc chúng ta chẳng làm được cái gì ngoài sự sáng suốt của nội tâm, thì chúng ta phải dung bồi sự sáng suốt đó để hòa đồng với sự sáng suốt của muôn loài vạn vật. Thì khi sự kiến thức của chúng ta nó càng ngày nó bành trướng và nó lớn rộng hơn, phần hồn chúng ta được nhẹ nhàng hơn, được an tọa hơn. Nó không động là nhờ nó thấu triệt nó mới không động, còn nó chưa thấu triệt thì cái gì nó cũng động. Nó hiểu hết cái khả năng và thực chất của nó rồi thì nó đã bao giờ có động. Tôi đã nói thực chất của các bạn là vô cùng tận, không có bao giờ mà hết đâu. Các bạn đã nhiều kiếp dữ qua rồi, từ cây cỏ thảo mộc rồi tới con người, rồi đây rồi tới thần tiên thánh Phật. Cái cảnh mà người phàm mắt thịt dòm không thấy, nhưng mà trong tâm tư của chúng ta vẫn thấy. Đó rồi các bạn càng tu, các bạn thấy vô tận cùng, vô cùng tận đó, các bạn thấy không? Đó, thì tại sao chúng ta không có trở về với thực chất của chúng ta? Khi mà chúng ta trở về với thực chất chúng ta thì chúng ta mới được an hưởng. Cho nên cái pháp này vô vi là không không. Các bạn đã nói rằng tôi tu theo vô vi mà tôi còn động, tôi còn sân si, tôi còn so đo, tôi còn buồn rầu. Đó là tôi chưa giải kịp cho tôi. Thì bây giờ tôi phải cố gắng mượn cái pháp này là cái phương tiện để hành giải tôi. Pháp này nó bao gồm có soi hồn, pháp luân, thiền điện, định đó. Nó có trật tự, giải từ trung ương bộ đầu, rồi giải tới ngũ tạng, rồi ổn định tất cả những cái cơ giới trong cái cơ tạng chúng ta trong lúc ta thiền. Đọc cái phương pháp này là nó sẽ dẫn lần lần các bạn tới. Nhưng mà tánh nóng của con người ai cũng muốn mau được hết. Ai cũng muốn tôi thành Phật, thành tiên, ai cũng muốn tôi trở về hư không. Mà làm sao? Muốn trở về thì các bạn phải tự dọn dẹp, gọt rửa, thao ra đi, đừng có ôm ấp những cái sự đó nữa. Cái sự đau khổ là cái nghiệp. Bây giờ bạn cứ dẹp bỏ lần lần nó, tập cái phương pháp công phu, chúng ta làm pháp luân là mượn cái thanh khí điển của trời để hóa giải rõ ràng, chứ chúng ta đâu có lấy sự eo hẹp mà chúng ta còn nung nấu sự eo hẹp. Khi các bạn làm thấu triệt được cái pháp luân thường chuyển, tôi đã nói các bạn bây giờ hít vô thì thấy hơi, nhưng mà một thời gian các bạn hít vô là thấy ánh sáng rồi, thì các bạn thấy không? Từ cái trược các bạn tới cái thanh, từ cái tối tâm các bạn đạt tới sự sáng suốt. Thì ở đời người ta chưa đạt tới, thì những người đạt được tới giới nhẹ thở kêu bằng siêu. Mà sự thật chúng ta trở về siêu nhiên. Siêu nhiên thì cái phạm vi các bạn nới rộng rồi. Các bạn thấy có an khương đầy đủ rồi, không có bị kẹt nữa. Thì bất cứ cái gì cũng nằm trong chân lý. Từ trước tới thanh, các bạn dùng dòng con mắt thứ ba, các bạn dồn xuống thế gian, không có cái gì không phải là chân lý hết. Đều là chân lý mà con người nghịch với nhau vì nó giải chưa thông. Đó. À, nói chuyện dâm ô thì cũng cấm giới, cái gì cũng cấm giới, cấm lung tung. Nhưng mà sự thật giải được giới, mới giới này mới tiến tới giới kia. Còn cấm giới nó còn bị nghẹt thêm và bực tức thêm, khó tiến. Cho nên cái pháp này nó kêu giải ra, giải cái sự lố bịch bị kẹt đó, rồi nó khai thông, nó mới tiến tới cái giới sang suốt nhẹ nhàng hơn. Mà các bạn không giải, mà các bạn cứ dùng cái trí ý để cấm cái này, cấm cái kia, cấm cái nọ, thì các bạn còn dồn thêm một cục nữa. Chúng ta đọc cái pháp, có cái pháp thì cứ để nó tự nhiên, cũng soi hồn pháp luân thiền định, rồi lần lần nó tiến lên cái giới nhẹ thì nó không có tham gia với cái giới nặng. Mà cái giới nhẹ đó nó liên can với giới nặng không? Nó liên can. Bây giờ nó sáng suốt chừng nào thì nó dồn thấy cái giới nặng đều là làm việc, đã và đang làm việc chậm thôi, nhưng mà nó cũng nằm chung trong một chân lý. À, từ thanh các bạn dồn xuống trượt thì cái đó cũng đều là chân lý, và cái điều là những bài học để giáo dục loài người và vạn linh để tiến hóa từ cái sự sáng suốt để nó hiểu nó mà thôi. Tất cả chúng ta đây xuống đây học hỏi, bây giờ các bạn xem ở qua quá dạng vật đều đang học hỏi và trong chu trình tiến hóa hết. À, có sự khắc nghiệt của thời tiết, có sự khắc nghiệt của nhân quả, có sự di chuyển rõ ràng. Các bạn có kẻ thích ăn chay, người thích ăn mặn, đó là di chuyển những cái linh điển của giới hạ trí. Nó được nhẹ thì cái phần đó nó sẽ tiến qua và sự tri giác nó cao siêu hơn. Mà người đó nặng thì nó sẽ bành trướng có hạ giới. Cho nên chúng ta tu thét rồi các bạn phân rõ hạ trung thượng rõ ràng. Phần hồn đang chịu trách nhiệm với cái cơ thể này. Bạn có thể dùng cái sáng suốt là phần hồn đó để chỉ huy cái cơ tạng này làm việc. Tay chân này phải làm việc phục vụ cho bạn. Bất cứ giờ phút nào bạn muốn là nó phải làm để nó lập hạnh và tiến hóa. Chứ không phải các bạn đi tu, tôi đắc pháp rồi tôi ngồi chỗ, tôi không làm việc, tôi không giúp đời, tôi không này kia kia nọ. Cái đó các bạn còn ngu thêm. Còn tu ở đây là phải làm việc. Bạn phải đem sự sáng suốt và dìu dắt những cái sự tâm tối, cơ tạng các bạn từ tứ chi, các bạn phải làm việc để nó chi, để nó thăng hoa và nó nhẹ, nó ý thức rõ, nó thấy rõ, nó tự hào, nó làm được cái này, cái kia, cái nọ. Từ từ cái tự hào đó, cái tư tưởng nó mới được thăng hoa. Thì nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chủ nhân ông làm bấy nhiêu thì cái cơ tạng tay chân nó phải làm việc bấy nhiêu. Chứ cái người vô vi này không có phải làm biếng ngồi một chỗ mà tu hoài được đâu, phải làm. Tự nhiên nó bắt buộc các bạn lưu thiền tới giờ nào rồi có cái sang kiến, không biết cái này cũng làm cái kia, phải có công việc làm suốt ngày, các bạn không có bao giờ lười biếng được. Bởi vì chúng ta căn bản là tiêu diệt cái bản tánh lười biếng và chữa trị dứt khoát cái lười biếng, không còn sự lười biếng trong nội tâm nội tạng nữa, phải giải quyết cho kỳ được. Cho nên cái phương pháp này nó rất hữu ích cho cơ tạng, từ hữu vi đi tới vô vi. Bạn lo sửa bộ đầu óc tay chân này kia, cái ngũ tạng sạch sẽ để bạn dung bồi cái sáng suốt ở bên trong và rước sự sáng suốt ở bên trên nữa, hòa cảm với sự sáng suốt ở bên trên, thì càng ngày cái cơ cấu của các bạn được nhẹ và nới rộng ở trên thượng đỉnh, cởi mở nhẹ nhàng đi trong cái tình thương đạo đức. Thì cái phần nào mà đưa đến bạn thì bạn thấy cái sự tối tâm của họ còn bị nghẹt, thì mình phải dùng cái thanh tâm để mình độ cho họ, để họ hóa giải. Người nào mà tới kích động chúng ta là họ đang bị kẹt. Nhưng mà họ hiểu mình, họ hiểu họ thì đâu có hại mình được. Bởi vì họ chưa hiểu họ. thì họ làm sai. Đó, ngay trong gia can con cái mình cũng vậy, nó chưa hiểu nó thì mình phải tha thứ nó, và để dùng cái hành động của mình ảnh hưởng nó, một ngày nào đó nó sẽ trở về với nó và nó hiểu nó, thì lúc đó không còn sự vọng động ở xung quanh chúng ta. Mà muốn dẹp được sự vọng động ở xung quanh chúng ta thì chúng ta phải sáng suốt và không động mới dẹp được.